Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đảng ủy phường Trương Vương trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2. Hiện nay, dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát nhờ vào việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp khi các biến chủng, biến thể phụ của Omicron liên tục biến đổi, nhất là sự xuất hiện của biến thể phụ XBB và miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian. Mùa xuân trên công trường dự án Động lực. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 2, Đảng ủy phường Trương Vương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023. Đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đợt này, Đảng bộ phường Trương Vương có 12 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời nhấn mạnh việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng nhằm ghi nhận những cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong muốn bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của Đảng, các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương, giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tính đến thời điểm này, từ các nguồn hỗ trợ khác nhau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 655 ngôi nhà đại đoàn kết theo kế hoạch năm 2022. Trong đó hỗ trợ xây mới 645 nhà, sửa chữa 10 nhà. Cụ thể, mỗi hộ xây mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ còn được chính quyền địa phương, anh em dòng họ hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu xây dựng, ngày công lao động. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện còn trên 1.000 hộ có nhu cầu được làm nhà ở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ để triển khai làm nhà đại đoàn kết trong năm nay. Hiện nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương đã có kế hoạch hỗ trợ xây dựng 15 nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên nhà. Các đơn vị doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ thông qua nguồn kinh phí tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 là 100 nhà. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện chương trình Thắp sáng ước mơ để kêu gọi quyên góp hỗ trợ xây dựng thêm 12 nhà. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo góp phần chung tay xóa nhà rụt nát, giúp những hộ khó khăn về nhà ở được an cư, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng và ký cam kết thực hiện 3-0 tham gia phòng chống chất thải nhựa năm 2023. Chương trình thu hút sự tham gia của trên 300 đại biểu là lãnh đạo, hội viên nông dân của 32 xã phường trên địa bàn. Theo đó, tại 3 cụm thi đua, đại diện các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và lãnh đạo hội nông dân của 32 xã phường đã ký cam kết thực hiện 3-0 bao gồm: không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, không tiêu dùng thực phẩm bẩn, đồng thời tham gia phòng chống chất thải nhựa. Thông qua chương trình giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp hội nông dân từ thành phố đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nghiêm việc sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm sạch, nông sản an toàn, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, môi trường xanh, sạch, an toàn. Từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức 2 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đoàn đã kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân 2023 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các phường xã. Qua kiểm tra hồ sơ và báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các phường xã cho thấy, các phường xã đều căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được các đơn vị triển khai thực hiện. Trung bình mỗi phường xã đã kiểm tra được 10 đến 30% tổng các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn. Ban chỉ đạo các phường xã cũng đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đến các hộ chế biến sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Các đoàn kiểm tra cũng đã có những ý kiến đóng góp cho ban chỉ đạo các phường xã về cách thức ghi biên bản kiểm tra tại các cơ sở, cách thức thực hiện công tác tuyên truyền sao cho hiệu quả, đồng thời đề nghị các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng, chú trọng công tác kiểm tra, hậu kiểm tra đột xuất, việc thực hiện các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại địa phương quản lý. Ngày 9 tháng 2, tức ngày 19 tháng Giêng, Ủy ban Nhân dân phường và Ban Quản lý Di tích Quốc gia Chùa Hang và Chùa Hang Kim Sơn Tự long trọng tổ chức khai mạc Chùa Hang Kim Sơn Tự Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đông đảo nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương. Lễ hội Chùa Hang Xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra với hai phần. Phần lễ có lễ rước cung nghinh Phật Thánh, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để tri ân và tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phần hội năm nay có nhiều hoạt động vui chơi giải trí truyền thống như ném còn, đi cầu kiều, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, v.v. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa như biểu diễn nghệ thuật mừng đảng, mừng xuân, không gian nghệ thuật thư pháp. Chùa Hang là một di tích thắng cảnh có từ lâu đời. Năm 1999, chùa được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử thắng cảnh cấp quốc gia. Lễ hội Chùa Hang Kim Sơn Tự là lễ hội truyền thống được diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng Giêng hàng năm. Đây là hoạt động văn hóa lớn của địa phương nhằm khôi phục và phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa, mang đậm bản sắc dân tộc. Lễ hội lại được tổ chức sau 3 năm phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy đã thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân trên địa bàn về chảy hội và thưởng ngoạn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường, sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK, và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó, giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thường bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2 tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, diện tích 969,7 m², loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát nhờ vào việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp khi các biến chủng, biến thể phụ của Omicron liên tục biến đổi, nhất là sự xuất hiện của biến thể phụ XBB và miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian. Ngay trong dịp giáp Tết Nguyên đán 2023, biến thể phụ XBB đã xâm nhập vào Việt Nam, cảnh báo một làn sóng bùng phát dịch COVID-19 mới có nguy cơ xuất hiện nếu không nâng cao ý thức phòng tránh và chủ quan với dịch. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến chủng phụ XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10 năm 2022 và hiện đã lây lan ở hơn 70 quốc gia. Gần đây, biến chủng XBB ở Mỹ ghi nhận tỷ lệ mắc tăng từ 4% lên 41%, trong đó gần nửa số ca là do XBB.1.5 gây ra. Biến thể phụ XBB.1.5 có sự thay đổi so với XBB thông thường, bởi nó có đột biến ở vị trí F468P, nên protein S của biến thể này dễ xâm nhập vào tế bào, khiến mức lây lan cao hơn so với XBB thông thường. Các triệu chứng của XBB.1.5 tương đối giống với những biến chủng trước đó, song tỷ lệ bệnh nhân khó thở, viêm phổi, cần chăm sóc chuyên sâu thấp hơn. Người bệnh cũng ít bị mất vị giác và khứu giác. Điều này được các nhà nghiên cứu kết luận có thể do vaccine hoặc các lần nhiễm bệnh trước đó, không phải do sự thay đổi của bản thân virus. Dù vậy, việc xuất hiện biến thể này có thể khiến nhiều người tái mắc COVID-19. Hiện nay chưa ghi nhận biến chủng XBB xuất hiện tại Thái Nguyên. Dù vậy, không ít người dân, nhất là những người cao tuổi, có bệnh nền vẫn khá lo lắng. Ông Đỗ Văn Thịnh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói, tôi mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp hơn 10 năm nay. Nhờ được tiêm phòng nên tôi đã chiến thắng COVID-19. Tuy nhiên, hậu COVID-19, sức khỏe của tôi vẫn chưa ổn định và còn hiện tượng ho, giảm trí nhớ. Biết được trong nước đã xuất hiện biến thể XBB nên tôi khá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình nếu tái nhiễm COVID-19. Thời gian gần đây, việc mở cửa, nới lỏng các chính sách phòng chống dịch của một số nước trong khu vực, nhất là Trung Quốc, được đánh giá có thể sẽ dẫn đến nguy cơ số trường hợp mắc COVID-19 ở Việt Nam gia tăng. Với tốc độ lây lan nhanh chóng của các biến chủng, Thái Nguyên không loại trừ khả năng đối mặt với đợt bùng phát dịch mới, nhất là trong thời điểm giao mùa, đông xuân như hiện nay. Theo bác sĩ Hoàng Thị Thư, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, người dân không nên quá hoang mang lo lắng bởi các biến thể của chủng Omicron khó vượt qua được hàng rào bảo vệ vật lý như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên. Bởi vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì thói quen này. Các bác sĩ cũng khuyến cáo với phương châm phòng hơn chống, trước mắt cần nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng chống dịch. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa các ca bệnh nặng, tử vong, khuyến khích vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đặc biệt, rà soát đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã đến lịch nhưng chưa được tiêm chủng mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19, nhằm tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận tiêm chủng. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh với thông điệp thực hiện 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022, trên những công trường thi công dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, các nhà thầu đã tập trung công nhân, thiết bị máy móc, bắt tay ngay vào công việc với khí thế mới, quyết tâm, đảm bảo tiến độ đề ra. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh. Những ngày đầu năm mới, trên công trường xây dựng cầu Huống Thượng đã sôi động nhộn nhịp như ngày hội. Gần 100 kỹ sư công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, Licozy 18, cùng nhiều máy móc thiết bị hiện đại đang hối hả làm việc. Được biết, khối lượng thi công tại công trường hiện nay đã đạt khoảng 70%. Nhà thầu phấn đấu đến hết tháng 5 sẽ hợp long. Cuối tháng 7 sẽ thông xe kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những cây cầu đẹp và hiện đại bậc nhất tại Thái Nguyên với thiết kế 4 làn xe chạy, chiều dài gần 380m, rộng 15m. Với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết, nhà thầu đã ra quân bắt tay ngay vào công việc. Cùng với công trình này, công ty Licozy 18 còn đảm nhận thi công cầu Mo Linh 1 với chiều dài gần 160m, rộng 18,5m. Tính đến thời điểm này, cầu Mo Linh 1 đã cơ bản hoàn thành. Ông Trần Văn Tuân, đội trưởng phụ trách thi công tại công trường xây dựng cầu Huống Thượng cho biết.
Về phía nhà thầu thì từ đầu công trình là đã tập trung lực lượng và máy móc thiết bị và nhân sự để tập trung thi công liên tục trong 3 ca, và đến thời điểm hiện tại là cũng để đảm bảo cái tiến độ thì ngay từ đầu năm là trên công trường thì đã đang rất là quyết tâm để cố gắng là về đúng đích mà chủ đầu tư đặt ra.
Theo kế hoạch, trong năm 2023, toàn bộ các hạng mục của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm mới, các nhà thầu đảm nhận thi công các gói thầu của dự án đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để thi công, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tại gói thầu 5A thuộc công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nhà thầu là Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3 cũng đã tiến hành ra quân từ ngày mùng 6 Tết. Tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành thảm bê tông nhựa đoạn đường do công ty đảm nhận. Trao đổi với ông Bùi Viết Thành, chỉ huy trưởng công trường thi công gói thầu 5A thuộc công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang cho biết.
Sau khi thảm xong đường này thì sẽ tiến hành là sẽ lắp toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng và lắp đặt biển báo để sơn vạch đường, kẻ đường. Dự kiến nếu mà không thay đổi thì trong tháng 2 hoặc chậm nhất là trong tháng 3 dương lịch sẽ xong. Nếu mà thế thì sẽ vượt trước 3 tháng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, công khai các chế độ chính sách để thực hiện công tác thu hồi đất. Đến thời điểm này, có thể nói toàn dự án với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng đã cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công thực hiện dự án. Huống Thượng là một trong những địa phương có nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền mà trên 400 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng cho biết.
Dự án đô thị động lực có đi qua xã Huống Thượng có hai hạng mục. Cái thứ nhất là cái gói cầu Huống Thượng, cái thứ hai là đường Huống Thượng Chùa Hang thì đi qua địa bàn xã Huống Thượng khoảng gần 2 cây số. Bà con thì cũng nhất trí cao, đồng thuận rất lớn đối với cái dự án. Đến bây giờ thì đơn vị thi công thì thấy đấy nó đang gấp rút để hoàn thiện các cái hạng mục công trình theo đúng tiến độ. Đấy, bà con nhân dân thì phấn khởi, cũng đang mong chờ là cái dự án này sớm hoàn thiện để theo kế hoạch đưa vào sử dụng để kết nối vùng phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn thực hiện 2.250 tỷ đồng, gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của địa phương. Với 9 hạng mục công trình, đến cuối năm 2022, 3 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 6 công trình còn lại đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xong trong năm 2023. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đặc biệt là nỗ lực cao của các nhà thầu thi công ngay trong những ngày đầu năm mới, chắc chắn dự án sẽ về đích đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, phần còn lại nghị quyết số 6 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo. A. Chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. Chỉ đạo ngành giáo dục các cấp hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo hướng đẩy mạnh phân luồng và đảm bảo quyền lợi của học sinh vừa được học nghề, vừa được học văn hóa ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. B. Xây dựng và hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những ngành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế. C. Xây dựng hoàn thiện chính sách, giải pháp nâng cao kỹ năng của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực của thị trường lao động. 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. A. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu bảo đảm phù hợp và sử dụng tối đa các yếu tố thuận lợi của thị trường lao động trong quá trình xây dựng các quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch. B. Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư, thực hiện các chương trình dự án trong lĩnh vực lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực theo quy định của luật đầu tư công. C. Chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh triển khai các hoạt động phát triển nguồn nhân lực, phục vụ đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. D. Tổ chức phân tích, dự báo kinh tế xã hội để làm cơ sở cho việc dự báo, chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh tế xã hội. 5. Bộ Xây dựng. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động theo quy định tại Nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình. 6. Bộ Tài chính. Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên cho các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước. 7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. A. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch. B. Phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng và tổ chức các chính sách, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. C. Phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát triển mô hình đào tạo nghề nông nghiệp kết hợp với học văn hóa trung học phổ thông ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, góp phần đẩy mạnh phân luồng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp. 8. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động kịp thời cung cấp thông tin về lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, tạo sự quan tâm, đồng thuận và huy động toàn xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển thị trường lao động. 9. Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi, giải quyết việc làm, đào tạo nghề đối với người lao động và các đối tượng chính sách, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 10. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. A. Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, dân tộc thiểu số. B. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện đề án, đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, được quyết định phê duyệt tại quyết định số 655 QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1729 QĐ-TTg ngày 4 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung quyết định số 655 QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017. C. Củng cố phát triển hệ thống trung tâm tư vấn, hỗ trợ công nhân gắn với giới thiệu việc làm cho công nhân lao động, sắp xếp nâng cao năng lực của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. D. Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. D. Xây dựng triển khai hiệu quả phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, học tập suốt đời trong công nhân lao động. 11. Đề nghị Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. A. Chủ động tổng hợp các kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp với Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. B. Xây dựng chương trình kế hoạch thông tin tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, quan tâm đào tạo lại để nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, tăng cường thương lượng, đối thoại giữa các bên trong quan hệ lao động. 12. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình lao động, việc làm, chất lượng nhân lực thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành có liên quan để triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường lao động phát triển hiệu quả, bền vững và hội nhập. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nghị quyết này. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023 lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Thái Nguyên là một sự kiện thể thao của thành phố được tổ chức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão. Cung đường đua có chiều dài 25 km, điểm xuất phát từ đào Tròn Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện Liên Hoa Trà, xóm Cao Tráng Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Ní Cốc, đập chính Hồ Ní Cốc, đường 267 Tân Cương, đường lên xóm Soi Mít Phúc Triều, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đào Tròn Quyết Thắng. Để bảo đảm sự an toàn tối đa dành cho các vận động viên tham gia, thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã nơi đoàn đua đi qua tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của giải. Vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tự giải tỏa công trình xây dựng vi phạm lộ giới, các điểm tập kết vật liệu xây dựng và không đỗ xe ô tô, xe máy trên đường có đoàn đua đi qua. Đề nghị người dân dừng bán hàng, nhốt gia súc, gia cầm trong thời gian diễn ra giải đua. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.